Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2017. Formosa nằm trong nhóm giải pháp kinh tế hàng đầu để giữ chỉ tiêu tăng trưởng bất chấp những bất ổn xã hội liên quan đến ô nhiễm môi trường. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, một cựu kinh tế gia của Liên Hợp Quốc, nói nếu chính quyền Việt Nam cương quyết tiếp tục làm Formosa thì cần phải có cái nhìn dài lâu, chứ không nhìn ngắn hạn được.
Làm sao bảo vệ môi trường? Thứ hai là cái giá thành phải thấp. Và nếu không thì làm gì? Trong trường hợp như tôi tính toán hiện tại bây giờ đó là giá quá cao, không thể đi vào thị trường thế giới được.
Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, hai cựu thù Trung Quốc và Việt Nam đang nhắm tới các thỏa thuận thương mại, đầu tư và chia sẻ tài nguyên biển, dù đang có tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Ba về cuộc thử tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu cuộc họp khẩn này sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa hôm Chủ nhật đạt đến độ cao bất thường, cho thấy đây có thể là một loại tên lửa mới hoạt động bằng nhiên liệu hóa lỏng hai giai đoạn, có khả năng bay cao đến 4.500 km. Hôm sáng thứ Hai, Bắc Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành thử nghiệm thành công một loại tên lửa tầm trung mới được phát triển dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un nhằm mục đích xác minh khả năng mang một đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cho biết tên lửa đã được phóng ở góc độ cao nhất để không làm ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng và bay xa 787 km, đạt độ cao 2.111 km. Ngay lập tức, Nhật Bản, Hàn Quốc lên án cuộc thử nghiệm mới nhất của Bắc Triều Tiên, cho rằng đây là một đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực và vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Tòa Bạch Ốc đã ra một tuyên bố kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Bắc Triều Tiên.
Formosa được đề nghị là một trong những giải pháp hàng đầu giúp cho Việt Nam giữ mức tăng trưởng kinh tế. Đưa Formosa vào vận hành là một trong ba giải pháp chính mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vừa đề xuất nhằm đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7% của năm 2017. Động thái này diễn ra giữa lúc đang có nhiều bất ổn xã hội liên quan đến vụ ô nhiễm do tập đoàn Đài Loan gây ra ở khu vực miền Trung. Với mức tăng trưởng chỉ đạt 5,1% trong quý 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra một báo cáo dự kiến sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp ngày 22 tháng 5. Theo báo Dân Việt, nội dung báo cáo bao gồm 3 giải pháp ngắn hạn chính nhằm đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. Thứ nhất, tăng khai thác dầu thô. Thứ hai, bám sát kế hoạch sản xuất của các nhà máy Samsung vì tập đoàn này dự kiến tăng doanh thu xuất khẩu năm 2017 lên 20% so với năm ngoái. Thứ ba, giao cho các bộ ngành liên quan nhanh chóng hoàn thành các công việc liên quan đến xử lý vấn đề môi trường để xem xét cho phép nhà máy của Formosa đi vào vận hành. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, nếu Formosa được vận hành lò cao số 1 trong tháng 5 này, với công suất 3,5 triệu tấn thép một năm, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 0,16 điểm phần trăm cho tăng trưởng GDP. Tuần trước, trong một thông báo tăng thêm 1 tỷ đô la đầu tư vào nhà máy thép ở Hà Tĩnh, tập đoàn Formosa tại Đài Loan cho biết, kế hoạch sản xuất của nhà máy dự kiến bắt đầu từ hồi năm ngoái đã bị trì hoãn liên tục vì vụ ô nhiễm môi trường và các cuộc biểu tình của người dân. Vụ ô nhiễm do Formosa gây ra ở vùng biển miền Trung từ tháng 4 năm ngoái được xem là thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Cho tới nay, nhiều người dân địa phương vẫn đang gánh chịu hậu quả nhiều mặt của thảm họa này. các cuộc biểu tình chống Formosa diễn ra ở địa phương đã lan sang các tỉnh thành và các nước khác. Trong bối cảnh nhà hoạt động Hoàng Đức Bình vừa bị bắt hôm 15 tháng 5, nhiều nhà hoạt động khác đang bị truy nã và các linh mục Công giáo bị tấn công vì liên quan đến vụ ô nhiễm Formosa, thì việc chính quyền Việt Nam ưu tiên giúp cho tập đoàn này vận hành nhà máy để đạt được chỉ tiêu kinh tế, theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, một cựu kinh tế gia của Liên Hiệp Quốc, là một suy nghĩ ngắn hạn mang nhiều nguy cơ tạo thêm bất ổn xã hội. Ông nói,
ngắn hạn là có thể rất là dễ dàng. Tôi là nhà kinh tế thì tôi có thể nghĩ là đủ trò để tôi có thể tăng GDP lên một cách nhanh chóng, sau đó nó xuống. Cái chuyện là chuyện người khác lo.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt cho rằng nếu chính quyền Việt Nam vẫn cương quyết tiếp tục với dự án Formosa thì cần phải có cái nhìn dài lâu.
Nếu mà minh bạch và rõ ràng và người dân có thể kiểm soát thì có thể người ta sẽ bỏ qua những cái lỗi lầm trong tương lai và để cho cái công việc nó tiếp tục. Còn nếu không thì tôi nghĩ rằng có nghĩa rằng là họ sẽ phải đối phó với những bất ổn xã hội trong tương lai.
Theo cựu chuyên gia kinh tế của Liên Hiệp Quốc, ngay cả khi việc sản xuất của Formosa diễn ra suôn sẻ, thì Việt Nam vẫn cần phải xem xét lại hiệu quả thực sự của việc tự sản xuất thép trong nước. Theo ông, mặc dù nhu cầu về sắt thép để xây dựng trong nước là có thực, nhưng Việt Nam chỉ nên tự sản xuất thép khi việc này thực sự mang lại hiệu quả về kinh tế và bảo đảm không gây ô nhiễm cho môi trường.
Làm sao bảo vệ môi trường? Thứ hai là cái giá thành phải thấp. Còn nếu không thì làm gì? Trong trường hợp như tôi tính toán hiện tại bây giờ đó là giá quá cao, không thể đi vào thị trường thế giới được. Vừa rồi đó thì họ không có nghĩ đến những vấn đề bảo vệ môi trường, do đó cái sắt thép sản xuất ở Việt Nam ấy, nó rất là cao. Theo tôi tính thì nó gần như là bằng, mà chưa có bảo vệ môi trường, đã bằng cái giá sắt thép trên thế giới rồi. Còn nếu mà bảo vệ môi trường thật sự đó, như là những cái quy định của bên Mỹ đó, thì đương nhiên là lỗ.
Ngoài ra, tiến sĩ Vũ Quang Việt cũng cảnh báo về nguy cơ hàng xuất khẩu của Việt Nam bị quốc tế tẩy chay vì những tai tiếng về ô nhiễm môi trường.
Trong tương lai thì họ mà làm sắt thép thì mà họ xuất ra, trừ đi xuất sang Trung Quốc, mà Trung Quốc thì nó không cần thép. Thì xuất ra nước ngoài thì có thể là có một cái phong trào nó chống lại vấn đề mua sắt thép của cái Formosa không chừng. Chưa chắc họ có thể là giải quyết được vấn đề, có thể tạo ra nhiều vấn đề hơn.
Hôm 10 tháng 5, khi chủ trì buổi họp của một hội đồng giám sát liên ngành đối với việc khắc phục ô nhiễm biển miền Trung, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định Formosa đã đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của Bộ và hội đồng đề ra, đủ điều kiện để đưa lò cao số 1, xưởng luyện thép và các công trình phụ trợ đi vào vận hành thử nghiệm.
Công ty an ninh mạng FireEye nói các hacker làm việc cho chính phủ Việt Nam hoặc thay mặt chính phủ đã đột nhập vào các máy tính của các công ty đa quốc gia hoạt động trong nước. Đây là một phần của chiến dịch gián điệp trên mạng đang ngày càng trở nên tinh vi hơn. Ông Nick Carr, quản lý cao cấp nhóm ứng phó sự cố Mandiant thuộc FireEye, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng chính nhóm hacker này cũng chịu trách nhiệm về việc hack các máy tính của các nhà bất đồng chính kiến và các nhà báo Việt Nam. Ông nói rằng không thể xác định chính xác danh tính hoặc địa điểm của các hacker hoặc khẳng định họ đang làm việc cho chính phủ Việt Nam. Chính phủ đã bác bỏ cáo buộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, chính phủ Việt Nam không cho phép bất kỳ hình thức tấn công trực tuyến nào chống lại các tổ chức cá nhân. Tất cả các cuộc tấn công trên mạng hoặc các mối đe dọa đến an ninh mạng phải bị lên án và bị trừng phạt nghiêm theo luật và các quy định. Ông Carr cho biết FireEye đã đặt tên nhóm này là APT32 và theo dõi. Kết quả cho thấy nhóm đã nhắm mục tiêu vào các tập đoàn nước ngoài có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ khách sạn của Việt Nam từ năm 2014. Ông nói trong một số trường hợp, tin tặc đã tìm kiếm thông tin về hoạt động của công ty và việc họ tuân thủ các quy định của địa phương, điều mà ông hiếm khi thấy các nhóm hacker khác làm. Các nạn nhân bao gồm một công ty sản xuất của Đức sắp xây dựng một nhà máy ở Việt Nam, một hãng phát triển khách sạn Trung Quốc có kế hoạch mở rộng hoạt động ở trong nước và văn phòng địa phương của một công ty tư vấn toàn cầu có trụ sở tại Anh. Ông nói trong hầu hết các trường hợp, các công ty đều rất nổi tiếng. Ông từ chối nêu tên chính xác vì lý do giữ bí mật cho khách hàng. Ông cho biết thêm các chuyên gia, nhân viên và nhân viên tài chính cũng đã bị nhắm làm mục tiêu. Báo cáo này cho thấy đây là lần đầu tiên một công ty an ninh mạng đã chỉ ra Việt Nam là xuất xứ của các cuộc tấn công trên được nhà nước đứng sau. Đây cũng là lần đầu tiên FireEye đã dùng thuật ngữ APT cho một nhóm ở ngoài Trung Quốc và Nga. APT là cụm từ viết tắt tiếng Anh, có nghĩa là mối đe dọa ở cấp độ cao và kéo dài, thường áp dụng với các nhóm hacker được nhà nước bảo trợ. Nhóm này cũng liên quan đến các cuộc tấn công vào các nhà báo, các nhà hoạt động, các nhà bất đồng chính kiến và các blogger ở Việt Nam đã được Quỹ Biên giới Điện tử báo cáo vào năm 2013. Nhóm này cũng nhắm mục tiêu vào người Việt Nam ở nước ngoài và đột nhập vào máy tính của Quốc hội một nước phương Tây, theo báo cáo của ông Carr. Ông cho biết các cơ quan báo chí truyền thông Việt Nam cũng đã bị nhắm mục tiêu.
Một cuộc tấn công mạng máy tính ở 150 quốc gia có thể lan rộng thêm vào hôm thứ Hai, khi nhiều người quay trở lại làm việc sau ngày cuối tuần và sử dụng các máy tính chưa được cập nhật bản vá bảo mật. Nhật Bản đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng tống tiền toàn cầu. Vụ tấn công đã gây ra sự hỗn loạn ở 150 nước với hàng trăm máy tính bị đánh sập tại 600 địa điểm. Các chuyên gia bảo mật máy tính nói rằng người sử dụng máy tính cá nhân với hệ điều hành được cập nhật thì tương đối an toàn, nhưng kêu gọi các công ty và chính phủ nên đảm bảo rằng họ áp dụng các bản vá bảo mật hoặc nâng cấp các hệ thống mới hơn. Thư ký nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói có những trường hợp bị tấn công được xác nhận ở Nhật Bản. Ông Suga nói, chính phủ đã ban hành các cảnh báo thông qua Trung tâm An ninh Không gian mạng nội bộ, tức là Trung tâm Quốc gia về sẵn sàng ứng phó sự cố và chiến lược về an toàn không gian mạng, và các tổ chức có liên quan, dựa trên các vụ việc xảy ra ở nhiều nước khác nhau, và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để tăng cường thu thập thông tin. Chính phủ khuyên những người có máy tính bị tấn công đánh sập không nên trả tiền cho hacker bằng tiền tệ kỹ thuật số còn gọi là Bitcoin, số tiền tương đương với $300. Những kẻ tấn công đòi tiền chuộc, WannaCry, nói với nạn nhân số tiền mà họ phải trả sẽ tăng gấp đôi nếu họ không tuân thủ thanh toán trong vòng 3 ngày, kể từ ngày nhiễm virus ban đầu, và tất cả các tập tin trên các hệ thống bị nhiễm bệnh sẽ bị xóa nếu không nhận được thanh toán trong vòng 7 ngày. Công ty phần mềm bảo mật Avast cho biết những vụ tấn công đòi tiền chuộc tăng lên nhanh chóng vào ngày thứ Bảy, với 57.000 trường hợp bị phát hiện xâm nhập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hai cựu thù Trung Quốc và Việt Nam đang nhắm tới các thỏa thuận thương mại, đầu tư và chia sẻ tài nguyên biển. Mặc dù hai nước có tranh chấp chủ quyền mà căng thẳng đã từng bùng lên cách nay một năm. Hai nước cộng sản láng giềng đang hướng tới những mối quan hệ thương mại và đầu tư mới mà các nhà phân tích nói sẽ giúp củng cố mối quan hệ chung. Một số người tin rằng hai quốc gia sau này có thể tiếp cận các chủ đề khó khăn hơn như việc sử dụng chung vùng biển đang có tranh chấp hoặc đối xử nhân đạo với ngư dân. Hai nước vẫn đang có những tranh chấp chủ quyền đối với vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên ở Biển Đông. Truyền thông nhà nước từ Hà Nội cho biết tâm điểm trong chuyến thăm Trung Quốc kết thúc hôm thứ Hai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là các triển vọng hợp tác giữa hai nước. Theo đó, ông đề nghị hai bên bổ sung lợi thế thương mại và đầu tư của nhau nhằm hướng tới cải thiện quan hệ toàn diện. Bà Yung Sun, chuyên gia cao cấp của chương trình Đông Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Stimson có trụ sở Washington cho biết.
Chủ tịch Trần Đại Quang đang ở Trung Quốc và Trung Quốc đã hứa rất nhiều về mặt kinh tế. Chắc chắn các triển vọng này là thực tế và có lợi cho Việt Nam khi đạt được một số thỏa thuận. Nhưng một lần nữa, tôi nghĩ rằng vẫn còn tương đối sớm để nhận định về điều này.
Theo Tân Hoa Xã, trong một cuộc họp với ông Quang hôm thứ Năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi mở thêm nhiều khu vực hợp tác kinh tế xuyên biên giới và xây dựng cơ sở hạ tầng chung. Ông Sơn nói Trung Quốc cam kết giảm thâm hụt mậu dịch với Việt Nam và sẽ gia tăng đầu tư trực tiếp. Ông Alastair Chen, một nhà kinh tế chuyên theo dõi các vấn đề Trung Quốc thuộc tập đoàn nghiên cứu thị trường Moody's Analytics, cho biết cuộc gặp có lẽ sẽ giúp giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ. Báo mạng vietnamnet.vn cho biết Chủ tịch nước của Việt Nam đề nghị Trung Quốc hoàn thiện các quy tắc về việc mở cửa thị trường cho nông sản, sữa và hải sản của Việt Nam. Báo này cũng cho biết ông Quang kêu gọi Trung Quốc cấp nhiều khoản vay ưu đãi hơn và kêu gọi một nhóm làm việc để phát triển các dự án đầu tư năng lượng tái tạo mà Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Hôm thứ Sáu, các công ty của cả hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác về phân phối sữa, du lịch và chế biến gạo. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu năm ngoái là khoảng 72 tỷ đô la. Việt Nam cũng xếp Trung Quốc vào một trong nhóm 10 nhà đầu tư hàng đầu trong nước. Trung Quốc và Việt Nam đã tăng cường đối thoại sau tháng 7 năm 2016 khi trọng tài quốc tế ra phán quyết rằng Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hơn 90% Biển Đông thiếu cơ sở pháp lý. Cả hai quốc gia đều đang đặt nền móng phát triển kinh tế nhanh hướng về xuất khẩu. Các công ty Việt Nam bất bình về việc Trung Quốc sử dụng quy mô sản xuất lớn, bán hàng với số lượng lớn và giá tương đối thấp. Các chuyên gia nói rằng thỏa thuận quản lý các vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông có thể sẽ có muộn hơn nếu hai bên tiếp tục đồng hành. Ông Carl Tyer, giáo sư của trường đại học New South Wales, Úc cho biết rằng Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý với một đường trung tuyến không chính thức trong vùng biển có tranh chấp chồng lấn. Họ có thể sẽ tiếp tục mở rộng việc thăm dò dầu mỏ dưới đáy biển và một biện pháp để đảm bảo đối xử nhân đạo với ngư dân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng các nước tham gia diễn đàn Vành đai và Con đường đã đồng ý với một kế hoạch hành động với 270 mục tiêu sau 2 ngày thảo luận. Phát biểu bế mạc diễn đàn, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng 30 nhà lãnh đạo tham gia diễn đàn tại Bắc Kinh và Hồ Diên Kỳ đã ký một thông cáo nhằm thúc đẩy nền kinh tế mở toàn cầu, tái cân bằng quá trình toàn cầu hóa và tăng cường tự do hóa thương mại. Sáng kiến phát triển Vành đai và Con đường của ông tập trung vào việc kết nối và hợp tác giữa các quốc gia chủ yếu là Trung Quốc và phần còn lại của khu vực Á-Âu. Sáng kiến này bao gồm Vành đai kinh tế dựa trên con đường tơ lụa trên đất liền và con đường tơ lụa trên biển. Chiến lược này nêu bật vai trò ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu. Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không đặt sự hợp tác này lên trên hệ tư tưởng hoặc sử dụng vành đai và con đường để theo đuổi chương trình nghị sự chính trị. Phát biểu này của ông Tập đã làm dịu bớt mối quan ngại của các nhà phê bình, những người nêu bật tác động địa chính trị tiềm ẩn của dự án này. Ông Tập nói,
chúng tôi có mọi lý do để tin tưởng vào triển vọng của sáng kiến vành đai và con đường. Đồng thời, sáng kiến này là một dự án mở rộng và con đường phía trước rất dài và sự hợp tác là vấn đề cốt lõi.
Mặc dù có nhiều quốc gia và các tổ chức tham gia hội nghị thượng đỉnh hoan nghênh các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy thương mại và đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu, sự tham gia vào diễn đàn còn là nhiều sự pha trộn. Một số quốc gia tuy đã cử đại diện tham dự nhưng chưa chính thức ủng hộ dự án này. Tham gia diễn đàn này còn có các đại diện từ Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Các nước như Hoa Kỳ và Đức đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có tính minh bạch và một sân chơi bình đẳng. Ông Tập nói trong các bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo hôm thứ Hai.
Sáng kiến Vành đai và Con đường bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng nó thuộc về cả thế giới. Vành đai và Con đường trải rộng qua các khu vực khác nhau, các giai đoạn phát triển và các nền văn minh. Đó là một nền tảng hợp tác, mở và toàn diện.
Hôm Chủ nhật, ông Tập đã vạch ra tầm nhìn cho kế hoạch Vành đai và Con đường và cam kết sử dụng phát triển để chống lại một loạt các vấn đề từ khủng bố đến nghèo đói. Kế hoạch của ông Tập bao gồm việc tạo ra 6 hành lang kinh tế nối Trung Quốc với 65 quốc gia. Sự tham gia của các nước này sẽ chiếm 60% dân số thế giới và 30% GDP toàn cầu. Ước tính sẽ cần 900 tỷ đô la cho các dự án kết nối trên đất liền và trên biển, làm cho kế hoạch phát triển vành đai và con đường trở thành một dự án tốn kém nhất trong lịch sử, tốn gấp nhiều lần so với kế hoạch Marshall của Hoa Kỳ đã sử dụng để tái thiết châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trung Quốc đề nghị đóng vai trò trách nhiệm lớn, cam kết 124 tỷ đô la, gấp đôi số tiền Ngân hàng Thế giới cho vay trong năm 2016. Các nhà phân tích nói Bắc Kinh có thể dễ dàng chia sẻ gánh nặng này. Trung Quốc có dự trữ ngoại hối hơn 3.000 tỷ đô la. Năm ngoái, các công ty Trung Quốc đầu tư 170 tỷ đô la vào các dự án ở nước ngoài.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Hải quan Malaysia đã bắt giữ một lô rùa biển ngoại lai nhập lậu có giá trị hơn 250.000 đô la. Từ một nguồn tin báo, chính quyền đã phát hiện những con rùa này trong 5 thùng được dán nhãn đá trong kho hàng của sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm Chủ nhật. Tất cả 330 con rùa vẫn sống sau chuyến bay của hãng hàng không Etihad Airways xuất phát từ sân bay Antananarivo ở Madagascar đến Kuala Lumpur. Trong một tuyên bố, Hải quan Malaysia cho biết họ đang điều tra liệu đường dây lớn này là cho thị trường địa phương hay để tái xuất. Các cơ quan hải quan Malaysia gần đây đã bắt được lô hàng TT Phi Châu với trị giá hơn 2 triệu đô la và 18 sừng tê giác trị giá hơn 3 triệu đô la.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Edouard Philippe làm thủ tướng. Ông Philippe, 46 tuổi, là một nhà lập pháp và thị trưởng của thành phố Le Havre. Ông Philippe là thành viên thuộc phe ôn hòa của Đảng Cộng Hòa. Việc bổ nhiệm ông Philippe được đưa ra một ngày sau khi ông Macron lên nắm quyền tổng thống tại lễ nhậm chức ở thủ đô Paris. Ông Macron là tổng thống trẻ nhất của Pháp, 39 tuổi. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Macron hứa sẽ khôi phục lại vị trí của Pháp ở châu Âu và thế giới. Ông cũng hứa sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố. Ông Macron, một người theo quan điểm trung dung, đắc cử tổng thống tuần trước. Ông đã đánh bại ứng cử viên Marine Le Pen, người có lập trường chống lại người nhập cư và Liên hiệp châu Âu.
Hoa hậu vùng thủ đô Washington Kara McCullough đã giành vương miện Hoa hậu Hoa Kỳ năm 2017. Cô McCullough, một nhà hóa học 25 tuổi làm việc cho Ủy ban Quản lý Hạt nhân Hoa Kỳ, đã được trao vương miện Hoa hậu hôm Chủ nhật tại Trung tâm Hội nghị Vịnh Mandalay ở thành phố Las Vegas. Cô McCullough sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Cô nói cô muốn truyền cảm hứng cho trẻ em chuyên cần học tập trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. 51 người đẹp đại diện cho 50 tiểu bang và thủ đô của Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc thi Hoa hậu này. Cuộc thi đã có từ hàng thập kỷ qua. Cô McCullough sinh ra ở thành phố Naples của Italy và lớn lên ở thành phố biển Virginia Beach của bang Virginia. Năm ngoái, một thí sinh cũng của thủ đô Washington, cô Deshauna Barber đã trở thành nữ quân nhân đầu tiên giành ngôi Hoa hậu Mỹ. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị. Thưa quý vị, theo thời gian, chi phí học đại học ở Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ. Nước Mỹ có nỗ lực như thế nào để giải quyết vấn đề này? Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Hàng năm, hàng triệu sinh viên hoàn thành chương trình học tại các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ. Những sinh viên mới tốt nghiệp nhận được bằng cấp từ các trường của họ. Những bằng cấp này xác nhận họ đã hoàn thành những chương trình gì và đã học những ngành nào. nhưng có phải tất cả các bằng cấp đều có giá trị như nhau? Và có phải sinh viên của tất cả các trường học cùng một chương trình với khối lượng bài vở như nhau? Họ có tốt nghiệp với mức độ kiến thức và năng lực như nhau hay không? Đây là những câu hỏi mà sinh viên, phụ huynh, các chính khách và các chủ sử dụng lao động có thể hỏi. Đây là những câu hỏi khó trả lời, nhưng một số người đang cố làm cho những câu hỏi này dễ trả lời hơn. Hiệp hội các trường đại học Mỹ AACNU đã phát triển một hệ thống đo lường việc học tập của sinh viên. Hệ thống này có thể thay đổi cách đo đếm hiệu quả của giáo dục. Nó có tên là đánh giá giá trị về học tập trong nền giáo dục đại học, viết tắt theo tiếng Anh là Value. Ông Terrell Rhodes là một phó chủ tịch của AACNU. Tổ chức này nghiên cứu tất cả các thành phần của hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ. Ông Rhodes nói rằng trong quá khứ, mọi người tin rằng bằng cấp đại học có nghĩa là một người có một lượng kiến thức và hiểu biết nhất định. Ông nói, trước đây không mấy ai đặt câu hỏi về chất lượng kiến thức mà các sinh viên đã nhận được thông qua các ngành học của họ. Nhưng ông nói tiếp rằng khi nền kinh tế trở nên phức tạp hơn, người ta chú ý nhiều hơn đến các phương pháp tiếp cận có tính khoa học hơn về việc đo lường việc học tập. Năm 2006, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã tạo ra một báo cáo về hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ. Báo cáo bao gồm những thay đổi mà hệ thống cần thực hiện. Nó có tên là Ủy ban Spellings, đặt theo tên của Bộ trưởng Giáo dục vào thời đó Margaret Spellings. Bản báo cáo nói rằng các trường đại học cần phải nói rõ hơn về những gì các sinh viên tốt nghiệp thực sự biết và có thể làm ngoài những gì nêu trong bằng cấp của họ. Các nhà nghiên cứu gợi ý nên tạo ra một số hệ thống đo lường, bao gồm các bài kiểm tra chuẩn hóa khác nhau. Điều này sẽ giúp từng trường một thể hiện dễ dàng hơn là họ đã dạy các sinh viên tốt đến đâu. Nhưng ông Rhodes nói có một số vấn đề với phương pháp này. Ví dụ, một bài kiểm tra với các câu hỏi trắc nghiệm về một bộ môn có thể đo mức độ một sinh viên biết về lĩnh vực đó, nhưng nó không cho thấy một sinh viên có thể kết nối thông tin đó với thế giới thực như thế nào. Và ông Rhodes nói nó không cho thấy một sinh viên có thể có khả năng tư duy đến đâu về các vấn đề theo những cách khác nhau. Ngoài ra, hầu hết các kết quả thi không được sử dụng để cải thiện việc học tập của sinh viên. Mục đích chính của chúng là cung cấp thông tin cho các quan chức chính phủ lo việc cấp tài chính cho các trường học, cũng như các cơ quan kiểm định. Bên cạnh đó, các kết quả thi có thể không chính xác, ông Rhodes nói. Các trường thường tổ chức để sinh viên thi khi gần kết thúc các chương trình học. Sinh viên không cần phải làm bài tốt mới được tốt nghiệp, và các trường hiếm khi chia sẻ những kết quả đó với sinh viên hoặc giáo sư. Vì vậy, sinh viên không có nhiều lý do để cố gắng hết sức, ông Rhodes nói. Việc này không gắn với chuyện kiếm việc làm, nó không gắn với việc hoàn thành một khóa học hoặc được xếp hạng, và vì vậy chúng tôi nói cần phải có một sự thay thế cho điều này. Vì vậy, trong năm 2008, Hiệp hội các trường đại học Mỹ bắt đầu làm việc với các giáo sư trên cả nước để tạo ra hệ thống Value. Hệ thống này nhằm đo lường các kỹ năng mà sinh viên cần có trong thế giới chuyên nghiệp. Những kỹ năng này bao gồm tư duy phản biện, giao tiếp bằng văn bản và giải quyết vấn đề. Những người sáng tạo hệ thống Value muốn thăm dò những phần khác nhau của những kỹ năng này. Họ không muốn chỉ đơn thuần hỏi liệu một sinh viên có biết câu trả lời đúng cho một câu hỏi nhất định. Ví dụ, để đo tư duy phản biện, hệ thống Value kiểm tra xem sinh viên có thể giải thích vấn đề tốt ra sao. Nó cũng xem xét sinh viên sử dụng bằng chứng tốt như thế nào để giải thích suy nghĩ của mình. Các giáo sư đã tạo ra một phiếu tự đánh giá hoặc một bộ các chỉ dẫn cho mỗi phần của mỗi kỹ năng. Các phiếu tự đánh giá có mức điểm từ 1 đến 4, 1 là mức năng lực cơ bản nhất mà một sinh viên đại học cần có trong kỹ năng đó, 4 là mức năng lực cao nhất. Các trường sử dụng phiếu tự đánh giá để kiểm tra các dự án và các bài tập khác mà sinh viên đang làm. Họ làm việc này để xem các kỹ năng nhất định đang tiến bộ đến đâu. Từ năm 2015, hơn 42.000 đại diện của hơn 4.200 tổ chức giáo dục đã tải các phiếu Value xuống từ Internet. Ông Rhodes nói rằng AACNU hy vọng các trường chia sẻ thông tin từ những đánh giá này với các giáo sư và sinh viên. Sau đó, sinh viên sẽ thấy các kỹ năng của chính họ được cải thiện như thế nào, và các giáo sư có thể thay đổi các bài giảng của họ. Bà Natasha Yankovsky là giám đốc của Viện Đánh giá Kết quả Học tập Quốc gia. Tổ chức này kiểm tra các bài thi và các bài đánh giá ở tất cả các cấp học. Bà nói hệ thống Value là một cách tốt để các trường đo lường mức độ thành công của học sinh. Trong quá khứ, nhiều trường chỉ thực hiện các bài kiểm tra chuẩn hóa vì người ta quen với các bài kiểm tra đó. Nhưng bà nói hệ thống Value giải thích rõ ràng về một sinh viên tốt nghiệp của một trường có năng lực làm được gì. Bà nói, giờ đây các sinh viên của chúng ta có thể nói chuyện về học vấn của họ theo một cách khác với các nhà tuyển dụng. Thay vì nhắc đến các lớp học mà họ đã tham gia, họ có thể nói về kiến thức và kỹ năng mà họ có theo những cách thức mà họ có thể chứng minh.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Hải ở bang Indiana hỏi.
Tôi tên là Hải Mã, 49 tuổi. Tôi ở tiểu bang Indiana. Cái câu hỏi của tôi là vấn đề ngủ ban đêm, nửa chừng cái thức dậy giật mình cái là nó ho. Nhưng mà đôi lúc nó ho cũng muốn ra nước mắt nước mũi luôn á. Mà cái này tôi cũng bị mười mấy năm nay à. Ban ngày cũng vậy, đang làm việc là tự nhiên bắt đầu nó ho dữ lắm. Tôi cũng đi bác sĩ hoài, thì cũng nói là bị mùa này hay là cái gì đó. Mà cho thuốc hoài uống, đôi khi uống không hết nữa. Có đôi lúc trước thì bác sĩ cho cái thuốc của bác sĩ uống mà uống riết nó làm như nó bị lờn đi. Rồi tôi không uống thuốc đó nữa, tôi uống cái thuốc của mà thông qua mạc nó bán á, là Dewil gì đó. Tôi muốn biết là bệnh nó như thế nào, nó bị trong cuống họng hay là nó có bị gì không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin bàn về triệu chứng ho lâu hơn 3-4 tuần. Trong trường hợp này chúng ta gọi là bán cấp tính, là subacute. Hay là hơn 8 tuần thì lúc đó chúng ta nói là chronic cough, hay là ho mãn tính, hay là ho kinh niên. Và đặc biệt là câu hỏi hỏi về cái vấn đề ho về đêm. Và tôi xin nhắc lại là tất cả nhận xét chỉ có tính cách thông tin và người bệnh cần nhờ bác sĩ của mình khám và trị bệnh. Thì đa số người ho mãn tính có thể là 90% nằm trong ba cái nhóm chính mà tôi xin kể lần lượt sau đây. Là những cái người bị suyễn là thứ nhất. Số 2 là những cái người bị bệnh ở mũi và xoang. Và số 3 là những cái người họ bị tràn dịch dạ dày, từ dạ dày lên thực quản. Thứ nhất là chúng ta bàn đến bệnh suyễn, thì tiếng Anh gọi là asthma. Bệnh nhân có thể ho về đêm nhiều hơn là ban ngày hoặc là chỉ có ho ban đêm. Và người bị suyễn có phế quản là cái bronchi, là những cái ống mà dẫn không khí ở trong phổi của chúng ta. Những cái phế quản nó nhạy cảm hơn là bình thường và có thể nó co thắt lại. Từ tiếng Anh tôi gọi cái hiện tượng này là bronchoconstriction. Và trong có nhiều đàm được thành hình ở trong cái những cái phế quản và gây ra cái phản xạ là ho. Và đêm ngủ do trạng thái hệ thần kinh thực vật thiên về cái hệ đối giao cảm. Tôi xin nói là ban đêm lúc mình ngủ thì mình hơi khác với ban ngày. Chúng ta có một cái đồng hồ tự nhiên và ban đêm thì cái hệ đối giao cảm nó giúp cho chúng ta tiêu hóa dễ dàng hơn, tim nó đập chậm hơn. Và cái đó là do cái thần kinh vagal là số 10 đó. Thì nó làm cho chúng ta ở một cái tình trạng mà chúng ta dễ bị suyễn hơn và dễ ho hơn. Và hai cái hiện tượng mà nói là phế quản nó có đàm ra nhiều và nó co lại đó, thì nó sẽ xảy ra ban đêm nó dễ nhiều hơn là ban ngày. Và do đó những cái người đó nhiều khi không, ban ngày không có triệu chứng nhưng mà ban đêm thì lại ho hoặc là khò khè. Bệnh nhân thì có thể có bệnh sử từng bị suyễn lúc còn nhỏ. Và có nhiều khi mình hỏi trong bệnh sử thì nói là hồi xưa có hay bị sưng phổi. Và những cái lúc đó có thể do suyễn mà bác sĩ định bệnh đó là sưng phổi. Và có nhiều biểu hiện của dị ứng như là dị ứng mũi, ngứa do viêm da cơ địa, mề đay. Và cũng như là bệnh sử về suyễn và dị ứng ở trong gia đình. thì nếu cần bác sĩ chuyên môn về phổi có thể làm một cái test gọi là spirometry. Spirometry là người ta đo cái cơ năng của phổi và người ta đo cái thể tích của cái không khí mà bệnh nhân có thể hít vào và có thể thở ra, cũng như cái vận tốc của cái khí đó khi nó di chuyển qua khỏi cái phổi lúc mình ráng mình thở ra thiệt nhanh. Và người ta lúc thử, người ta cũng có thể là thử xem dùng thuốc làm nở cái cuống phổi, người ta cho bệnh nhân hít một cái chất vào đó cho nó nở cái cuống phổi ra, thì người ta xem là cái bệnh nhân đáp ứng lại là có cái làm như vậy có giúp cho cái cơ năng phổi tốt hơn hay không. Thì có nghĩa là nếu mà sau khi dùng thuốc mà cái cơ năng của cái phổi nó tăng hơn nhiều thì có thể là cái cuống phổi của bệnh nhân nó thắt nhiều lại nhiều hơn bình thường. Thì nếu mà khám bệnh không có tìm thấy dấu hiệu rõ rệt ở trên lâm sàng và nếu mà sức khỏe bệnh nhân cho phép, mà nếu mà chúng ta cần đi sâu hơn nữa thì bác sĩ có thể là thử xem cái cuống phổi nó nhạy cảm tới mức nào. Lúc mà chúng ta khiêu khích cái cuống phổi đó, người ta khiêu khích nó bằng cách nào? Người ta cho bệnh nhân họ chạy bộ thật là mệt nhọc, cái đó gọi là dùng stress, là lúc đó bệnh nhân họ thở nhanh và cái nhiệt độ trong cái không khí ở trong nó giảm xuống. Hay là họ người ta cho hít hơi lạnh, hay người ta cho bệnh nhân hít vào một cái chất mà nó có khả năng nó làm co cái cuống phổi, ví dụ một cái chất như là histamine hay là methacholine, là những cái từ tiếng Anh người ta gọi cái test này là broncho provocation challenge test. Challenge là thử thách, provocation là mình thách thức nó, mình để cho xem nó có bị co lại hay không. Thì bác sĩ có thể là một mặt khác, nếu mà không thấy gì khác, có thể cho bệnh nhân dùng thử những cái thuốc làm nở cuống phổi. Điển hình là một cái thuốc albuterol mà chúng ta thấy trong những cái ống mà những cái người bị suyễn lâu lâu họ bơm một cái và họ hít vào. Thì đó là những cái thuốc làm nở cuống phổi, là bronchodilator. Và ngoài cái vấn đề dùng thuốc đó thì có những cái thuốc khác đã làm giảm viêm ở trong cuống phổi cho nó bớt đàm nhất hay là những cái thuốc làm giảm dị ứng. Thì người ta sẽ đi tới kết luận là cái người bệnh nhân đó có bị suyễn hay không. Bây giờ cái nhóm thứ hai là những cái bệnh ở mũi và xoang. Nhất là nói về dị ứng mũi hay là viêm xoang là sinusitis. Thì trong những cái trường hợp đó thì cái chất nhớt hay là cái chất tiết, và đôi khi nếu mà có nhiễm trùng thì nó là mũ, ở trong mũi và trong xoang nó chạy về phía sau họng, và cái từ tiếng Anh người ta hay nhắc đến gọi là post nasal drip. Post là phía sau, nasal là cái mũi phía sau của cái mũi, drip là nó nhiễu xuống. Và những cái chất này nó nhiễu xuống nó làm khó chịu và nó làm viêm cái phần sau của họng cũng như là cái vùng thanh quản. Cái vùng thanh quản là cái vùng mà chúng ta rờ vùng cổ, nó có cái chỗ cứng cứng ở cái trái pom của cái ông Adam đó, trái táo ông Adam đó, cái vùng đó là cái vùng larynx. Thì những cái đó làm cho bệnh nhân họ ho, nhất là lúc họ nằm xuống, là vì lúc đó thì những cái nước ở trên mũi nó chảy xuống. Và bệnh nhân lúc ngủ thì vì những cái lý do mà chúng ta kể hồi nãy cho đối với bệnh suyễn, thì lúc đó những cái cơ nó giãn ra và bệnh nhân không có nuốt những cái chất nhớt xuống kịp vì bệnh nhân đang mê ngủ. Thì chúng ta nhắc lại là bình thường cái mũi nó sản xuất chừng 1 lít nhớt và mucus, và nó thả xuống họng để giữ cho mũi và họng đừng khô quá cũng như là giúp chống lại nhiễm trùng. Thì chúng ta không có ý thức về cái chuyện này là vì nhớt mũi nó trộn với nước miếng, chúng ta nuốt xuống dạ dày liên tục và một cách vô ý thức. Nhưng mà bất cứ nguyên nhân gì mà nó gia tăng sản xuất cái chất tiết của trên mũi, như là dị ứng hay là viêm hay là nhiễm trùng, hay là ăn cay nhiều, hay là khói bụi do ô nhiễm môi trường, hay là người đàn bà có bầu cũng có chảy nước mũi nhiều hơn, hay là cái mũi không có bình thường do cái vách ngăn ở giữa hai cái lỗ mũi nó bị lệch qua một bên, là một bên nghẹt thì một bên thông, thì hay là một cái bệnh gì đó làm trở ngại cho việc nuốt nhớt xuống dạ dày đều đặn, thì có thể làm cho bệnh nhân có cảm giác là đàm nó ứ ở trong họng, nó vướng đàm và phải thằng hắng để làm cái giọng nói nó thanh lại. Và những cái người đó họ có thể ho ban đêm. Thì trong cái trị liệu có một cái thứ thuốc mà xài rất là phổ biến, là ví dụ như cái chất guaifenesin, tên thương mại người ta bán ở đây bên Mỹ thì người ta hay bán cái tên là Mucinex. Thì cái chất này gọi là expectorant, có nghĩa là nó làm cho lỏng đàm nhất, thì nó giúp cho cái nhất nó lưu thông ở trong mũi nó dễ hơn. Tuy nhiên hữu hiệu nhất nghĩa là chúng ta cũng phải để ý tới chuyện uống nước đầy đủ để cho cái chất đàm nó đừng có kèo quá. hoặc là dùng nước muối mà pha ở cái concentration, ở cái nồng độ mà nó tương đương với huyết thanh, gọi là normal. Normal có nghĩa là ngang cái nồng độ của huyết thanh. Normal saline nose drops, người ta lấy cái đó người ta nhỏ vào nước muối. Hay là một số người người ta dùng cái biện pháp là súc mũi, từ tiếng Anh người ta dùng chữ là irrigation, nasal irrigation. Irrigation là giống như là đem nước vô trong ruộng, nhập thủy, dẫn thủy nhập điện. Ở đây chúng tôi đem nước vào trong mũi cho để đem những cái đồ nhớt hay là những cái chất nó gây dị ứng ở trong mũi nó thoát ra. Và người ta dùng một bình giống như cũng gần giống như là cái bình trà của chúng ta, nó có cái vòi. Và đây là cái gốc người Ấn Độ, người ta xài cái đó, người ta hay rửa cái mũi người ta, và gọi là cái neti pot, N-E-T-I. Và người ta dùng cái nước muối, người ta irrigation, người ta súc cái mũi một ngày trước khi đi làm hoặc là đi làm về, để rửa những cái phần mà ô nhiễm không khí hay là những cái chất nhớt ở trong mũi. Và một cái biện pháp mà cũng phổ biến ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, bên Mỹ thì người ta gọi là chicken soup, là coi như là một cái bài thuốc mà chữa cảm cúm. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng hay ăn cháo gà nóng, ở trong đó có hành tỏi, thì những cái hơi đó nó làm cho cái mũi thông, nó dễ thở, và những cái nước thêm vào trong cơ thể thì làm cho lỏng đàm và nó thông họng, và nó cung cấp thêm những cái có thể là những cái mùi vị nó làm cho cái mũi nó thông hơn. Bây giờ một cái biện pháp khác là có thể chúng ta hút bụi nó kỹ ở nơi chúng ta ngủ, vì những cái phòng nó bụi bặm hay là ẩm ướt quá thì nó có nấm, nó cũng gây ra những cái dị ứng. Hay là dùng những máy mà lọc không khí hay là giữ đồ ẩm vừa phải, không có khô quá hay là không có lạnh quá. Nên đi khám bác sĩ gia đình, hay là nếu phức tạp thì cần bác sĩ tai mũi họng để có thể khám và xem có cái bệnh mũi, bệnh xoang hay không, và từ đó điều trị thích ứng. Thì nói chung những cái biện pháp dạng gì nhất là có thể áp dụng là dùng những cái loại kháng histamine, là chống lại cái tác dụng histamine. Cái phản ứng dị ứng là một cái phản ứng căn cứ trên chất histamine, thành những cái thuốc kháng histamine là những cái chất mà nó đảo ngược cái phản ứng đó lại. Thì loại mới nó gồm những cái chất là loratidine, viết là L-O-R-A-T-A-D-I-N-E, mà tên thương mại rất phổ biến là claritin, hay là alavert, hay là một cái chất khác là fexofenadine. Những cái thuốc này đều bán tự do trên thị trường, và cái tên thương mại ở bên Mỹ là Allegra, hay là cetirizine, viết là c-e-t-i-r-i-z-i-n-e, mà cái tên thương mại là Zyrtec, ví dụ những cái thứ thuốc như vậy. Thì những cái thuốc đó nó không có làm buồn ngủ, và thêm nữa nó không có làm cho cái nhớt của mũi nó đậm đặc lại so với những cái thuốc mà kháng sinh mà cổ điển, cũ có nghĩa là dùng được mấy chục năm nay. Ví dụ những cái một cái thuốc phổ biến mà chúng ta thấy trên thị trường là diphenhydramine, mà tên thương mại là Benadryl. Hay là một cái thuốc mà xài còn lâu hơn nữa là clotrimetan, đó là cái tên thương mại của cái chất gọi là clofeniramine, trong những cái thuốc cảm, thuốc ho mà chúng ta xài như NyQuil rồi thì nó có những cái chất như vậy. Những cái chất này nó làm giảm cái tác dụng của chất histamine trong cái phản ứng về dị ứng, nhưng mà ngược lại nhiều khi nó làm cái chất tiết nó cô động lại, và nó khó, cái chất nhớt nó khó lưu thông ở trong mũi. Và những cái thuốc mà nhiều khi tên như là Afrin, người ta thấy, chúng ta thấy họ làm thông mũi, là nasal decongestant, thì chúng ta chỉ nên dùng ngắn hạn trong vài ngày và thôi. Nếu mà dùng nhỏ thuốc mũi lâu quá, tuần này qua tuần khác, thì có thể là càng nghẹt mũi thêm, vì cái mũi nó phản ứng lại với những cái thuốc đó. Và hiệu nghiệm hơn những cái thuốc đó nữa thì có một cái loại gọi là corticoid, corticosteroid, nó bơm vô trong mũi hàng ngày. Ở bên Mỹ hiện giờ thuốc này nó rẻ hơn trước rất nhiều, hồi trước còn $50-60, thì bây giờ chừng $14-15 một cái, và người ta xịt vô trong mũi. Và một cái thuốc khác nữa, thuốc viên hay là dạng cốm, nhưng mà cần phải có toa, gọi là Montelukast, viết là M-O-N-T-E-L-U-K-A-S-T. Cái thuốc này hồi trước là tên, cái nguyên thủy của nó, tên thương mại là Singular, nó rất là đắt tiền, nhưng mà bây giờ cái hình thức generic nó có thì nó rẻ hơn nhiều. Và cái thuốc này cũng được dùng phổ biến ở trong cái vấn đề suyễn cũng như vấn đề dị ứng mũi. Bây giờ cái nhóm thứ ba chúng ta muốn nói là một số người ho đêm do họ bị tràn dịch từ trong dạ dày nó đi ngược lên thực quản, và chất đạm nhớt từ mũi nó đi xuống dạ dày cũng vì cái vấn đề nó tràn dịch như vậy mà cái trường hồi này chúng ta nói những cái chất nhớt trên mũi xuống nó cũng khó khăn hơn. Thì cái bệnh trào dịch thực quản, trào dịch ngược từ bao tử lên thực quản, gastroesophageal reflux disease, hay viết tắt là GERD, là GERD, là cái bệnh này là do những cái chất dịch tiết ở trong bao tử. Những cái chất này là nó là một cái acid mạnh, nó là hydrochloric acid. Nó đi ngược lên trên thực quản và nó gây ra những cái triệu chứng như rát, đau, buốt ở trong lồng ngực. Từ tiếng Anh tôi gọi là heartburn. Hay là bệnh nhân ở chua do thức ăn nó chạy ngược lên đến miệng. Thì do cái acid rất mạnh nó tấn công lên trên cái niêm mạc lót ở trong cái thực quản thì thực quản có thể bị viêm mạn tính. Và theo cái phản xạ thì cái phần ở trên của cái đường hô hấp nó cũng làm cho khó chịu, nó được làm viêm và nó làm cho bệnh nhân ho. Ngoài cái chuyện là cái vấn đề reflux, nếu mà lâu ngày nó thay đổi các cái tế bào thực ở trong thực quản và nó cũng có cái khả năng gây ra ung thư cho cái thực quản. Và acid nó đi ngược lên đến trên những cái vùng thanh quản, khí quản ở trên cuống phổi, nó cũng gây ra những cái triệu chứng như chúng ta đã nói là ho mạn tính, hay là những cái người đó họ nói tiếng, họ cứ khan tiếng hoài mà chữa thuốc hoài không hết, gọi là viêm thanh quản hay là đau họng mạn tính, và thêm nữa là có suyễn. Và có khả năng là khi mà bác sĩ khám những cái người này, nếu họ không để ý tới cái chuyện đó thì con cứ lo chữa trị bằng trụ sinh hay là kháng sinh cái phần trên của cái đường hô hấp, nhưng mà không, nếu mà không có trị cái vấn đề mà tràn dịch từ dưới dạ dày lên thực quản thì có thể không có giải quyết được vấn đề. Thì tuy nhiên mà cái bệnh tràn dịch không có cũng định bệnh nhiều khi cũng không có rõ ràng, vì nó cũng không có tỷ lệ thuần với lại cái triệu chứng. Có nghĩa là cái con người tràn dịch nhẹ nhưng mà cái triệu chứng nọ họ ho nhiều, nhưng mà có nhiều người họ không có ho gì hết nhưng mà họ cũng có bị tràn dịch nặng hơn. Thì cái bệnh này nó tùy theo nhiều yếu tố như là cái tình trạng co thắt của cái cơ tròn giữa thực quản và bao tử. Cái khả năng thực quản nó dùng nhu động, nó đẩy cái dịch bao tử xuống. Và trong cái trường hợp chúng ta đang bàn đây thì nhiều khi thêm một lít nhớt từ trên mũi nó xuống hàng ngày thì nhiều khi nó không có xuống được bình thường. Và còn ngoài ra còn tùy theo cái khả năng tiết nước miếng để trung hòa axit ở trong thực quản nữa. Những cái người họ bị khô miệng, họ không có cái nước miếng nhiều thì nó càng lên cái đồ tràn dịch lên nó lại càng làm khó chịu. Và khả năng của cái bao tử sản xuất ra axit hay là cái khả năng đẩy thức ăn qua ruột hay nhanh hay chậm, cho nên chữa thuốc có thể thành công nhiều hoặc ít, hoặc là tái lại hay không. Và thường thường những cái biện pháp dạng gì mà bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân là gồm những cái vấn đề là nên tránh những cái đồ ăn quá chua, chanh hay là thơm, dứa, hay là ăn cái lượng thức ăn ít hơn để bao tử nó đừng quá căng, hay là tránh những cái thức ăn mà gây cái tràn dịch như là mỡ, là sô-cô-la, hay là peppermint, hay là rượu, hay là hút thuốc lá. Những cái đó nó làm cái thức ăn ở trong bao tử nó chạy ngược lên dễ hơn. Và trước khi đi ngủ 3 tiếng đồng hồ thì không có nên ăn uống gì hết, là vì cái dạ dày mình nó còn đầy đồ ăn. Và kê đầu giường lên cao chừng 15 cm, chừng 1.5 tấc để cho thức ăn ở trong bao tử nó khó đi ngược lại trong lúc chúng ta nằm xuống ngủ. Đây là nói về kê lên, lấy cái gì kê cái đầu giường lên, chứ không có không, nếu mà chúng ta chỉ lấy cái gối mà kê lên thì thường thường nó không có hữu hiệu lắm. Và cố gắng sụt cân nếu mà quá mập, những cái người mập cũng dễ bị tràn dịch. Và nếu cần thì uống những cái thuốc mà nó chống axit dạ dày quá nhiều, như là Malox hay là thuốc có canxi ở trong, calcium carbonate ở bên Mỹ. Mà cái viên phổ biến thường thường người ta dài sai là cái viên gọi là Tums, T-U-M-S. Thì người ta một cái thuốc mà chính để làm cái vấn đề đó là omeprazole. Thì omeprazole nó là có tác dụng nó giảm cái chất axit ở trong bao tử bằng cách là nó ức chế những cái tế bào sản xuất ra axit chloritic, hydrochloritic. Thì cái tên thương mại ở bên Mỹ này thì thường là Prilosec, nhưng mà nó cũng có những cái tên thuốc mà khác, hàng generic. Thì do đó mà cái thuốc này nó làm giảm cái triệu chứng khó chịu do axit gây ra. Thì cái liều thấp thường thường người ta uống trong 2-4 tuần. Ví dụ như là omeprazole có bán tự do không cần toa ở bên Mỹ, chừng 20mg một viên. Thì uống 30 phút trước bữa ăn. Và nếu như vậy thì chừng 80% bệnh nhân sẽ giảm được triệu chứng nhiều. Nhưng mà cũng có nhiều người cần một cái liều cao hơn. Và cũng có một số người nhiều khi cần phải uống lâu hơn, nhưng mà chúng ta cũng nên để ý là có gần đây có những cái khảo sát ở trên hồ sơ của bệnh trên 3 triệu người và cho thấy việc dùng những cái chất proton inhibitor là cái ức chế cái bơm proton của bao tử giống như là thuốc omeprazole. Cái thuốc này bây giờ là một trong những cái thuốc mà bán chạy nhất thế giới, là vì bây giờ càng ngày người ta càng ăn uống nhiều đó. Nhưng mà cái thuốc này có thể liên hệ tới việc nó cái tỷ số chết vì bệnh tim mạch, có nghĩa là cái risk tim mạch có thể gia tăng gấp đôi ở những cái người mà xài cái thuốc đó. Nhưng mà chúng ta không có bằng chứng là những cái thuốc đó làm sao mà nó gây ra cái chuyện đó, nhưng mà làm như là nó có một cái sự liên hệ ở cái việc gia tăng cái cơ nguy của bệnh tim mạch đối với những cái người dùng thuốc này. Cho nên nếu mà chúng ta dùng thì chúng ta dùng vừa vừa thôi, và có thể nghĩ tới những cái thuốc chống axit bao tử nhẹ hơn, như là ví dụ như thuốc Zantac hay là thuốc Tagamet, thì là cái thuốc đầu tiên để giảm cái axit trong bao tử. Và trong những cái thuốc cũ hơn như vậy thì người ta thấy không có cái liên hệ với cái vấn đề tăng về do bệnh tim mạch. Thì đương nhiên chúng ta không có thể kể hết mọi cái nguyên nhân gây do một cái người bệnh gây ra ho kéo dài. Và những cái điều chúng tôi nói ở đây thì phần lớn là áp dụng cho cái bệnh nhân ở bên Mỹ, là những cái nơi cái tác dụng của bệnh nhiễm trùng nó thấp hơn ở Việt Nam nhiều. Ví dụ như là những cái bệnh như là bệnh lao, bệnh hay là bệnh nấm ở phổi, thì những cái đó có thể ở Việt Nam có quan trọng hơn là ở bên Mỹ. Hút thuốc lá cũng ở Việt Nam nhiều hơn Mỹ là một cái nguyên nhân làm cho chúng ta ho và có thể dứt bỏ được nếu có ý chí. Một cái điểm khá quan trọng là ở Mỹ, cái bệnh ho gà. Bệnh ho gà là thường thường chúng ta nghĩ tới một cái bệnh mà của các em bé, nó ho gà, whooping cough. Hồi xưa ở Việt Nam dùng tiếng Pháp thì gọi là bệnh coqueluche và hay là pertussis. Thì ở đây là cái bệnh ho gà ở người lớn, nó có thể nó là nguyên nhân làm ho dai dẳng 3 cho tới 10 tuần hoặc lâu hơn. Thì người ta thấy là ví dụ như trong 20 người ở bên Mỹ mà ho mà kéo dài thì hết một người là bị cái bệnh ho gà mà người ta không có biết thôi, và bác sĩ cũng không có nghĩ tới. Thì cái người bệnh thường thường họ bắt đầu ho và họ sổ mũi, họ nóng nhẹ, mệt mỏi, nhưng mà ho kéo dài tuy không, và nó không có cái tiếng kêu điển hình như ở trẻ con. Từ tiếng Mỹ người ta gọi cái tiếng whoop, hay là chúng ta có thể nói là tiếng ọc ọc, tiếng khét lúc mà bệnh nhân họ lên, cái đứa bé nó ho một cái cơn sặc sùa xong rồi nó hút hơi lên, nó kêu ọc lên một cái. Thì cái tiếng whoop ở đó nó không có hiện diện ở trên những cái người lớn bị bệnh ho gà, cho nên nhiều khi người bệnh bác sĩ không có định bệnh được và không nghĩ tới. Thì để tránh cái chuyện này, bệnh nhân có thể chích ngừa bệnh ho gà lần thường thường chúng ta được chích bệnh ho gà thường lúc 4 tuổi ở bên Mỹ, là lúc mà còn nhỏ, và sau đó sức đề kháng do cái vấn đề chích ngừa nó giảm đi, cho nên hiện nay ở Mỹ là lúc 11 tuổi, những cái học sinh trước khi vào lớp 6 là lúc chừng 11 tuổi, thì họ phải chích một cái thuốc, trong đó kết hợp 3 cái thuốc chủng ngừa, một cái là uốn ván, hai là bạch hầu, và thứ ba là ho gà. Và cái chuyện này chỉ mới áp dụng được trong vòng chừng mười mấy năm nay thôi. Và cũng như những cái thai phụ, những cái người có bầu, họ cũng được khuyên chích cái thuốc này tên là Tdap, vì là việc tắt của chữ uốn gà, uốn ván, bạch hầu và ho gà. Cái thuốc Tdap này mỗi lần mà họ có bầu, để là cái kháng thể của họ chống nhà ba cái bệnh này, lúc mà họ sinh em bé ra thì em bé nó có mang một số kháng thể đáng kể của mẹ để chống lại cái bệnh ho gà, tránh cái bệnh ho gà lúc mà cho những cái đứa bé nó dưới 2 tuổi 2 tháng. Ngoài ra những cái lý do khác có thể làm cho một cái người nào đó cứ ho lại sai hoặc là ho lâu, là ví dụ một cái vật lạ trong cuống phổi, ví dụ còn chúng ta sặc hay là một cái xương hay là một cái gì đó có thể nó kẹt ở trong cuống phổi mà chúng ta không biết và là làm ho, hay là viêm cuống phổi mãn tính, nhất là chúng ta nói là những cái người hút thuốc lá, những cái người bị suy tim vì cái các dịch nó ứ ở trong phổi cũng có thể là ho, nhất là ban đêm khi lúc mà nằm xuống ở thế nằm thì ho nhiều hơn. Và có thể là ví dụ một số người cần nghĩ tới chuyện ung thư phổi. Và cũng thêm một điểm đáng chú ý là một số người dùng một cái thuốc, nhất là người già, họ dùng cái thuốc để chống bệnh áp huyết cao. Và cái thuốc nó thuộc vào một cái nhóm gọi là AC inhibitors, là những cái thuốc này nó ức chế một cái chất enzyme, mà cái chất enzyme này thì nó lại phụ trách biến cái chất angiotensin này ra thành một cái chất khác để làm cái áp huyết mình cao, thì nó ức chế cái chất đó lại. Thì những cái thuốc đó tên là ví dụ như lisinopril, viết là L-E-S-I-N-O-P-R-E-L, hay là captopril, những cái thuốc đó là những cái thuốc ACE inhibitors. thì một số người, tỷ số ít thôi, họ dùng cái thuốc này thì họ bị ho và họ ho, uống thuốc gì cũng hết được, nhưng mà phải ngưng lại cái thuốc đó, đổi qua một thứ khác thì họ không có ho nữa. Và đó là vượt qua những cái lý do có thể làm cho một cái người mà bị ho kéo dài, nhất là ho ban đêm. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc rất cần thiết để giúp các quốc gia bị chiến tranh tàn phá đứng vững và chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Trong hơn 60 năm, các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã hoạt động tại một số môi trường nguy hiểm và khó khăn nhất trên thế giới, đối phó với chiến tranh và hậu chiến trên toàn cầu. Trong thời gian đó, 126 nước đã đóng góp lực lượng gìn giữ hòa bình cho Liên Hiệp Quốc. Trước việc phải đối mặt với những nền văn hóa khác nhau để có thể thành công trong nỗ lực chung, những lực lượng này phải được huấn luyện chung với nhau. Hiện nay hơn bao giờ hết, nhu cầu huấn luyện nhân viên gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới ngày càng tăng. Ông Andrew Strike, thuộc Văn phòng Chính trị Quân sự Sự vụ của Bộ Ngoại giao Mỹ, viết trên một trang blog mới đây. Ông viết tiếp, ổn định quốc tế đòi hỏi những hoạt động hòa bình và những hoạt động hòa bình đòi hỏi những nhân viên gìn giữ hòa bình được huấn luyện chu đáo và hữu hiệu. Đó là lý do tại sao vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua, chính phủ Nepal và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tổ chức cuộc diễn tập Shanti Prayas 3. Đây là cuộc diễn tập về gìn giữ hòa bình đa quốc với sự tham dự của hơn 30 nước. Đối tác đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng được những thách thức toàn cầu, từ việc gìn giữ hòa bình cho đến cung cấp cứu trợ nhân đạo sau thiên tai dịch họa. Loại huấn luyện đa quốc này tăng cường sự hiểu biết sâu rộng và tôn trọng lẫn nhau và khuyến khích hợp tác hơn nữa. Đại sứ Nepal tại Mỹ Alena Tablitz nói, Shanti Prayas 3 có nghĩa là nỗ lực hòa bình được sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu Hoa Kỳ hỗ trợ. Đây là một chương trình trợ giúp an ninh do chính phủ Mỹ tài trợ nhằm củng cố khả năng gìn giữ hòa bình quốc tế trong việc yểm trợ cho những hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và của khu vực. Sáng kiến này cung cấp khả năng hỗ trợ xây dựng để giúp các quốc gia trên toàn thế giới đóng góp vào việc thiết lập hòa bình và an ninh quốc tế. Hoa Kỳ cam kết yểm trợ các hoạt động và các công tác hậu thuẫn cho trật tự quốc tế căn cứ trên luật pháp, một hệ thống có lợi cho tất cả các nước. Đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục làm việc với các đối tác từ những nước có đại diện tại Shanti Prayas 3, Đô đốc Harris, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương nói.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.